Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Ca nhạc pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo tài liệu hỏi đáp nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Câu 38. Những giải pháp chủ yếu nhằm bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân giai đoạn 2015-2020. Trả lời, những giải pháp chủ yếu đó là: Thứ nhất, tập trung làm tốt công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn toàn tỉnh, lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể, lựa chọn các di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc có giá trị tiêu biểu, lập hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thứ hai, phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện tốt đề án bảo tồn phát triển văn hóa các dân tộc ít người tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1320 QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2014. Huy động mọi nguồn lực để phục dựng, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong tỉnh có nguy cơ bị mai một. Tổ chức truyền dạy và duy trì các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp đó cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Thứ ba, nghiên cứu để tổ chức và duy trì tổ chức các liên hoan, hội diễn cấp tỉnh, cấp cơ sở thường niên hàng năm, các lễ hội truyền thống như Festival Trà Thái Nguyên Việt Nam, lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa, lễ hội Đèn Đuổm huyện Phú Lương, lễ hội Chùa Hang huyện Đồng Hỷ, lễ hội Đình Đèn Chùa Cầu Muối huyện Phú Bình, lễ hội Chùa Phù Liễn thành phố Thái Nguyên, lễ hội Xuống Đồng thị xã Phổ Yên, lễ hội Núi Văn Núi Võ huyện Đại Từ, lễ hội Võ Nhai nơi cội nguồn huyện Võ Nhai, lễ hội Chùa Tân Quang thành phố Sông Công, để các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc của mỗi dân tộc có cơ hội được trình diễn, bảo tồn và phát huy. Thứ tư, khai thác các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc là một nguồn lực, là tài nguyên để phát triển du lịch. Thứ năm, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và quốc tế. Để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp đó được lan tỏa, thẩm thấu trong đời sống xã hội, trong nhân dân.
Câu 39, những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động và đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020. Trả lời, những giải pháp chủ yếu đó là: Thứ nhất, phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm, trong đó trọng tâm là đổi mới và phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo luật giáo dục nghề nghiệp, quán triệt các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 29 NQTU ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề, bao gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về vai trò, tầm quan trọng của giáo dục nghề nghiệp trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tập trung đầu tư các điều kiện đảm bảo tăng quy mô và nâng cao chất lượng dạy nghề, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề, xây dựng và ban hành các chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tế của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh theo hướng nâng cao năng lực thực hành, ý thức tác phong công nghiệp của người học. Đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, ban hành các chính sách khuyến khích, thu hút, đãi ngộ và sử dụng giáo viên dạy nghề. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề, ra soát quy hoạch mạng lưới, nâng cao năng lực dự báo nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, đảm bảo về số lượng và cơ cấu ngành nghề, gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, gắn với doanh nghiệp và nhu cầu của thị trường lao động, đáp ứng nhu cầu về nhân lực của tỉnh, tăng cường công tác kiểm tra giám sát về đào tạo nghề. Tổ chức triển khai thực hiện tốt chiến lược phát triển dạy nghề đến năm 2020 theo quyết định số 630 QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ thị số 37 CTTU ngày 6 tháng 6 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao. Chỉ thị số 19 CTTU ngày 5 tháng 11 năm 2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn. Tổ chức triển khai có hiệu quả, đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược về dạy nghề. Chỉ thị số 19 CTTU ngày 5 tháng 11 năm 2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn. Tổ chức triển khai có hiệu quả đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược về dạy nghề là đào tạo nghề trình độ cao, đáp ứng nhu cầu của các ngành kinh tế mũi nhọn, những vùng kinh tế trọng điểm, các khu công nghiệp và đào tạo nghề cho lao động nông thôn để góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới. Thứ hai, tạo việc làm tăng thêm, phát triển thị trường lao động. Xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án giải quyết việc làm cho thanh niên, sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, lao động là người khuyết tật, lao động nông thôn, lao động là người dân tộc thiểu số. Thu thập cập nhật cơ sở dữ liệu về cung cầu lao động, tổ chức điều tra lao động, tiền lương và nhu cầu sử dụng lao động theo kế hoạch của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, tăng cường phổ biến thông tin thị trường lao động kịp thời, chính xác, đầy đủ. Quy hoạch hệ thống các trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn, chỉ đạo các trung tâm dịch vụ việc làm nâng cao tần suất, phạm vi các sàn giao dịch việc làm, nhất là các địa phương có thị trường lao động phát triển như thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên cần nâng tần suất lên ít nhất một phiên một tuần. Đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm, góp phần đưa thông tin việc làm, nghề nghiệp tới mọi đối tượng có nhu cầu, chủ động kết nối với các trung tâm dịch vụ việc làm khu vực và trên toàn quốc. Chỉ đạo trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh thực hiện tốt chế độ chính sách về bảo hiểm thất nghiệp theo phương châm ba đúng, đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng thời hạn. Tập trung tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho người thất nghiệp, chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương để thực hiện tốt chế độ chính sách về bảo hiểm thất nghiệp. Phối hợp với các sở ngành có liên quan, tăng cường phối hợp trong việc quản lý lao động nước ngoài, nhất là tại các địa phương sử dụng nhiều lao động nước ngoài. Tăng cường thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước về việc làm, thông tin thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động nước ngoài, kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách tại địa phương. Thứ ba, tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 theo nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội, chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều theo quyết định số 1614/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Kết hợp chặt chẽ giữa chính sách giảm nghèo chung về dạy nghề, việc làm, giáo dục, y tế, tín dụng với các chính sách giảm nghèo đặc thù nêu trong nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020. Tập trung đầu tư nguồn lực giảm nghèo cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Thứ tư, thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo pháp lệnh ưu đãi người có công, duy trì 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công. Tiếp tục giải quyết các trường hợp còn tồn đọng về xác nhận, công nhận người có công, nhất là chính sách đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không cần giấy tờ, người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học. Thứ năm, tổ chức thực hiện tốt luật người cao tuổi, luật người khuyết tật, đề án phát triển nghề công tác xã hội, củng cố nâng cấp hệ thống các cơ sở bảo trợ xã hội, phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện toàn diện quyền trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và bình đẳng giới, đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn xã hội, tiến tới ngăn chặn và từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm.
Câu 40. Những giải pháp chủ yếu để xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc giai đoạn 2015-2020. Trả lời, những giải pháp chủ yếu đó là: Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, nghị quyết Trung ương 8 khóa 11, nghị định 152 của Chính phủ và các chỉ thị nghị quyết của cấp trên về xây dựng khu vực phòng thủ và chủ trương đường lối quân sự quốc phòng trong tình hình mới. Đồng thời thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ. Phát huy triệt để sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. Đổi mới nâng cao chất lượng các nghị quyết lãnh đạo về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, chỉ đạo các cơ quan ban ngành và đoàn thể thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong hoạt động xây dựng khu vực phòng thủ. Thứ hai, tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và giáo dục quốc phòng an ninh để nâng cao nhận thức về khu vực phòng thủ đối với mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Hiện nay, một bộ phận cán bộ nhân dân vẫn còn chủ quan, mơ hồ, mất cảnh giác, nhận thức chưa đầy đủ, thiếu chăm lo xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh nói riêng. Do đó, tỉnh cần tập trung giáo dục bồi dưỡng cho toàn dân, làm chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Thứ ba, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo xây dựng cơ quan quân sự địa phương các cấp vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Cấp ủy chính quyền trong tỉnh cần phải chăm lo xây dựng về tổ chức biên chế, nhân sự và bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ chỉ huy. tổ chức xây dựng lực lượng đảm bảo đúng, đủ biên chế, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, đảm bảo sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Không ngừng cải thiện điều kiện cơ sở vật chất để cơ quan quân sự địa phương các cấp trong tỉnh đủ khả năng và điều kiện thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Thứ tư, tập trung lãnh đạo chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức diễn tập các cấp, bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Thực tế kết quả công tác diễn tập trong những năm vừa qua vẫn còn một số tồn tại hạn chế, do đó cần tập trung tổ chức các hoạt động diễn tập nhiều hơn. Nội dung diễn tập cần đa dạng phong phú hơn để cấp ủy chính quyền các cấp thường xuyên được tiếp cận, xử lý tốt hơn công tác vận hành cơ chế và điều hành diễn tập, đảm bảo sát thực tế, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Thứ năm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội tại địa phương theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Lãnh đạo chỉ đạo các địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho khu vực phòng thủ, quản lý và bảo vệ các công trình quốc phòng an ninh, hệ thống các công trình, các hang động, các điểm cao có giá trị, đất đai, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng và khu vực phòng thủ. Trước mắt đề nghị tỉnh tiếp tục ưu tiên quan tâm chỉ đạo, đầu tư hoàn thành thực hiện đề án xây dựng căn cứ chiến đấu, căn cứ địa phương trong khu vực phòng thủ tỉnh theo đúng lộ trình. Phấn đấu đến năm 2020 xây dựng được 70-80% các công trình. Thứ sáu, tập trung lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang địa phương của tỉnh thực hiện nghiêm quy chế phối hợp theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 2 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ. Tổ chức chỉ đạo các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương đề ra các giải pháp phù hợp, xử lý kịp thời hiệu quả các vụ việc, không để xảy ra các điểm nóng cho kẻ địch lợi dụng. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Câu 41. Những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương giai đoạn 2015-2020. Trả lời, những nhiệm vụ trọng tâm đó là: Thứ nhất, phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh quốc phòng, đối ngoại. Trong đó, cần tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, như Nghị quyết số 28 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chỉ thị số 46 CTTU ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Mỗi cấp ủy cần chủ động làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thứ hai, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, trong đó việc triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội, cấp phép đầu tư các dự án phải tính toán đến yếu tố bảo đảm an ninh quốc phòng, cần đặc biệt chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng và quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của người dân, hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, phức tạp trong nhân dân, gây mất an ninh trật tự. Thứ ba, tiếp tục thực hiện nghiêm túc hiệu quả chỉ thị số 09 CTTU ngày 1 tháng 12 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua yêu nước khác, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi địa phương, mỗi tổ chức đoàn thể, mỗi cơ quan, đơn vị, trường học cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và ý thức cảnh giác của cán bộ nhân dân. Quan tâm giáo dục nhân cách sống, các chuẩn mực đạo đức xã hội cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, góp phần phòng ngừa tội phạm do nguyên nhân xã hội gây ra. Thứ tư, quan tâm xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, doanh trại, ưu tiên nhanh hiện đại ở các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, nhất là tại địa bàn các khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh, địa bàn tập trung lớn công nhân, đảm bảo ứng phó nhanh, hiệu quả đối với mọi tình huống phức tạp nảy sinh, tăng cường củng cố, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ công an xã, bảo vệ dân phố để nắm chắc tình hình, giải quyết những vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở và là nòng cốt của phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở. Thứ năm, Đối với lực lượng công an nhân dân, phải chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát tình hình, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, nhất là khu công nghiệp Yên Bình, tổ chức diễn tập phương án phòng chống gây rối an ninh trật tự với phương châm 4 tại chỗ nhằm tăng cường khả năng ứng phó hiệu quả với các tình huống phức tạp nảy sinh. Tập trung lực lượng biện pháp giải quyết các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm hình sự hoạt động mang tính băng ổ nhóm, có tổ chức, kiên quyết không để xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, phấn đấu kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp làm giảm tai nạn giao thông, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong lực lượng công an nhân dân, phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng công an Thái Nguyên trong sạch vững mạnh vì nhân dân phục vụ.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo tài liệu hỏi đáp nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong các chương trình ca nhạc pháp luật và đời sống lần sau. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình ca nhạc.
Dòng sông đã xuôi về biển rộng, mang theo những giấc mơ hồng. Dường như mùa thu đã xa, để ngàn lá rơi nghiêng con đường vắng. Đâu rồi góc phố hẹn bên anh ngày xưa? Đâu rồi phút dỗi hờn cho mưa trong mắt em buồn? Thuyền này đã xuôi về biển rộng, mang theo những giấc mơ hồng. Dường như mùa đông đã xa, trên phố vắng bóng ai lại
trong giấc mơ, tình yêu kia giờ đây như cánh chim.
chưa tới. Mọi điều với em rất tuyệt vời. Giao phố thật vui với bạn bè, cười nói thật vang dưới bầu trời. Dù buồn hay vui, dù nắng hay mưa, em vẫn có một thế giới của riêng mình để ngắm nhìn và mê say. Những ngày mà anh chưa tới, mọi điều với em rất giản đơn. Màu áo chỉ đôi lúc điệu đà, bài hát thường nghe rất rộn ràng. Dù ngày hay đêm, dù sớm hay khuya, em vẫn dễ dàng mang tới trong trái tim mình. về trước cánh cửa nhà là mùa xuân đang len vào xe sắt đêm đông. Giận mình chưa vội những giấc mơ xa xôi. Người yêu dấu hỡi khi anh mỉm cười, chỉ thoáng giây là lòng em đắm đuối. Làm sao giấu anh được cõi lòng mê say, làm sao giấu đi được giá lạnh đêm nay. Thương người sương gió trái tim nhỏ bé em đã có anh, có thật nồng nàn và thật nhiều khao khát. Để khi yêu em khóc trong đêm nay hạnh phúc, để khi yêu em đón đêm xuân sang dịu em, để khi yêu em đã tin rằng bên anh sẽ không lạnh giá trong đêm.
Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.